Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Khí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất.
Tập 91. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thành Chơn. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 7 tháng 12 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra, chúng ta bắt đầu xem từ trang 49, hàng thứ tư. Phục hữu vô lượng quảng quả thiên vương, sở vị ái nhạo pháp quang minh tràng thiên vương, thanh tịnh trang nghiêm hải thiên vương, tối thắng tuệ quang minh thiên vương, tự tại trí tuệ tràng thiên vương, nhạo tịnh tịnh thiên vương, phổ trí nhãn thiên vương, nhạo toàn tuệ thiên vương, thiện chủng tuệ quang minh thiên vương. Lần trước giới thiệu đến đây, hôm nay chúng ta xem tiếp vị thứ 9. Vô cấu tịch tịnh quang thiên vương. Trong đức hiệu hàm nghĩa rất sâu, rất rộng. Mọi người đều biết trong kinh Phật thường dùng cấu uế tượng trưng tập khí phiền não và tri kiến sai lầm của chúng ta. Vô cấu tức là tâm địa thanh tịnh. Phiền não tập khí đều đã đoạn tận, khôi phục đến tâm địa tịch tịnh quang minh. Đây cũng là nói tu trì đến cảnh giới này không chỉ là công phu đắc lực, công phu rất tốt. Lúc Thế Tôn còn tại thế, chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian làm rất nhiều tấm gương cho chúng ta thấy. Mọi người đều biết Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Không những bốn chúng làm một nhà, cách nói càng cứu cánh, càng triệt để. Tận hư không biến pháp giới là chính mình. Nếu hy vọng học Phật có thể khế nhập cảnh giới Phật, không thể không có quan niệm này. Mà còn rất quan trọng. Đây là quan niệm đúng đắn. Vì sao vậy? Vì nó hoàn toàn tương ứng với chân tướng sự thật. Tập khí phiền não cấu mới có thể đoạn tận. Nếu không có quan niệm này, làm sao đoạn tận tập khí phiền não được? Chánh pháp thường trú tại thế gian, có thể phổ biến lợi ích hết thảy quần sanh. Là muốn chúng ta toàn thể thông lực hợp tác, mà còn hợp tác trên địa vị bình đẳng. Quan niệm này người xưa có, người bây giờ không có. Vì sao vậy? Vì người xưa có người dạy, có người làm gương cho chúng ta thấy. Bây giờ chúng ta không còn nghe ai nói đến những điều này nữa. Quả thật người xuất gia có rất nhiều cách làm khiến chúng sanh đi sai đường. Những sự lý này rất thâm sâu, sự tướng rất phức tạp. Thực tế thì nói như thế nào đi nữa cũng nói không rõ ràng. Vì sao vậy? Vì sự tướng quá phức tạp. Nếu nói không khế cơ sẽ sinh ra sai lầm. Khế cơ của chúng sanh này chưa chắc khế cơ của chúng sanh kia. Khế cơ lúc này chưa chắc khế cơ lúc khác. Khế cơ ở đây chưa chắc khế cơ nơi khác. Vì thế nói pháp rất khó. Chúng ta phải thấu hiểu những chân tướng sự thật này. Chúng ta nghĩ lúc Thế Tôn còn tại thế, Ngài dùng thân phận gì xuất hiện ở thế gian? Tôi từng trình bày với chư vị đồng tu, Thế Tôn là một người chuyên môn làm công tác giáo dục xã hội. Chỉ biết giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian không hề thèm muốn. Phối hợp mật thiết với Ngài là một số quốc vương và đại thần đến làm công việc hộ pháp. Đức Phật làm công việc hoằng pháp. Hoằng pháp và hộ pháp phải phối hợp thật chặt chẽ, chánh pháp mới có thể thường trú tại thế gian. Ý cảnh trong này rất thâm sâu, cũng không dễ lãnh hội. Chúng ta thường dùng ví dụ để nói, như người thế gian thành lập trường học, người đứng ra thành lập trường, họ là do hội đồng quản trị đến chủ trì trường học. Họ mời hiệu trưởng, mời viên chức đến quản lý công việc, nghiệp vụ, hành chánh của trường. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị, mời giáo viên đến chấp hành công tác dạy học. Người xuất gia nói cho chư vị biết, không làm hiệu trưởng, chỉ làm giáo viên. Tình hình trong thời đại của Phật là thế. Phật giáo truyền đến Trung Quốc cũng tình hình này. Đây mới là công việc của người làm giáo dục xã hội. Từ giữa thời nhà Đường trở về sau, Mã Tổ Đạo Nhất và Thiền Sư Bách Trường khởi xướng chế độ Tùng Lâm, người xuất gia mới gánh vác sự vụ trong đạo tràng. Tuy đảm nhiệm sự vụ, vẫn lấy công việc giảng kinh thuyết pháp. Lãnh chúng tu học làm trọng điểm. Nói thật, cách làm này không như pháp, nhưng vì để thích nghi với thời đại, bất đắc dĩ phải làm một cuộc cải cách. Chúng ta phải thấu hiểu nỗi khổ tâm của tổ sư. Mà chư vị tổ sư đại đức này đều là Phật Bồ Tát hóa thân đến, không phải phàm nhân. Cho nên họ làm được. Nếu người phàm đảm nhận những công việc này, Trước đây, khi tôi còn trẻ, chư vị đại đức đi trước thường kể chuyện cho chúng tôi. Tôi từng nghe họ nói, họ nói: anh muốn hại người này, anh muốn hại chết họ, đưa họ vào địa ngục A Tỳ, vậy hãy mời họ làm trú trì, mời họ làm tri sự. Điều này do các vị hòa thượng đi trước nói với chúng ta. Nhưng chúng ta thấy bản thân họ đang làm trú trì, làm tri sự. Đương nhiên lời này cũng không phải họ nói, họ cũng nghe lời người đi trước nói lại. Chúng ta tư duy tường tận, lời nói này rất có đạo lý. Nếu mình là phàm phu, ôm vào người những công việc này, mình không thể thành tựu đạo nghiệp, tâm không được thanh tịnh. Hay nói cách khác, cơ hội đọa lạc rất lớn. Đúng là hại người. Đây là những gì chúng ta nghe chư vị đại đức ngày xưa nói. Theo kinh nghiệm trong đời sống của tôi, thầy tôi là ông Phương Đông Mỹ, là một vị học giả, một người rất có học vấn, một người suốt đời dạy học, không rành về nghiệp vụ hành chánh. Hay nói cách khác, có rất nhiều nhân tình thế sự thầy không hiểu. Những người làm nghiệp vụ hành chánh này phải có quyền trí cao độ, gọi là biết cách ứng phó, ứng phó linh hoạt với mọi mặt. Mọi công việc của họ làm rất thuận lợi. Thầy Phương là một người đọc sách, đúng là cá tánh ngay thẳng, y như họ của thầy ấy vậy, không biết đưa đẩy, rất thẳng thắn. Thấy việc sai trái liền vỗ bàn mắng người. Quý vị thử nghĩ xem đối phương có cảm nhận gì, làm sao hợp tác với mình. Bởi vậy thầy đảm nhận công việc hành chánh ở trường một thời gian rất ngắn, chỉ đảm nhận chủ nhiệm khoa của khoa triết học. Một thời gian rất ngắn, thầy liền từ chức đi dạy học. Tôi có một người bạn học là ông Phó Lạc Thành, giáo thọ hướng dẫn của lớp tiến sĩ trường Đại học Đài Loan, cũng là người đọc sách. Tính tình ngay thẳng, không biết cách đưa đẩy. Có một năm, người ta mời ông đến làm viện trưởng Viện Văn học tại trường Đại học Thành Công Đài Nam. Ông làm được một học kỳ liền từ chức không làm nữa, trở về cằn nhằn với chúng tôi: đúng là không phải việc của người làm. Bản thân bình thường đọc sách dạy học, tiêu dư tự tài biết bao, dính vào nghiệp vụ hành chính, mọi phiền phức đều ập đến, suốt đời chưa từng trải qua, nếm chút mùi vị cũng tốt, nếu không ta đâu biết được sự gian khổ của nhân gian. Do đó chúng ta biết vì sao nhà Phật thường nói một vị Phật xuất thế, ngàn vị Phật ủng hộ. Vị Phật này phát tâm giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh, có một ngàn vị Phật xuất thế làm hộ pháp tại gia và xuất gia để hộ trì cho vị Phật đó. Những việc vụn vặt này chư Phật cũng đưa vai gánh vác, gánh trách nhiệm này. Quý vị không cần quan tâm gì nữa cả, nhất tâm nhất ý nghiên giáo tu học hoằng pháp lợi sanh. Bởi vậy trong mắt chúng ta, cư sĩ hộ pháp đều là Phật Bồ Tát. Không có họ, thành tựu đạo tràng, dù chúng ta học hành thành tựu, cũng không có nơi cho ta phát huy, cũng không có đất dụng võ. Phải hiểu điều này. Hàng cư sĩ tại gia đảm đương những nghiệp vụ hành chánh của đạo tràng, lo lắng mọi thứ. Họ có bị đọa lạc không? Nói cho chư vị biết, họ không đọa lạc. Những gì họ làm là tích lũy công đức, thành tựu người tu hành, giúp người tu hành bệnh thoát khỏi tam giới ngay trong đời này. Họ làm là sự nghiệp này. Nếu họ không cầu vãng sanh, tương lai phước báo đều không ở nhân gian, cõi lên trời làm thiên vương. Như trong kinh này nói, đại tự tài thiên vương, họ đi làm thiên vương. Hộ trì chánh pháp, nắm giữ chánh pháp, toàn tâm toàn lực quan tâm giúp đỡ người chánh giải chánh hành, bất luận tại gia hay xuất gia. Đây là mục đích mà Thế Tôn truyền lại đã mấy ngàn năm nay, là phương pháp quy tắc tổ tổ tương truyền. Chúng ta nhất định phải nhận thức, phải hiểu. Người xuất gia thời nay phải tự thành lập đạo tràng, phải tự làm trú trì, làm tri sự. Phải ứng phó những việc hành chánh linh tinh này. Chư vị phải biết, đây là công việc bất đắc dĩ. Vì sao vậy? Vì người xuất gia không có nơi ở, không có chỗ dừng chân, Vì thế có một số người xuất gia hành đạo Bồ Tát, xây dựng đạo tràng, chăm sóc người mới xuất gia tu học. Đó cũng là Phật Bồ Tát tái sanh, không phải người bình thường. Nếu họ kiến lập đạo tràng, không phải vì chăm sóc tứ chúng tu học, không phải kỳ vọng thành tựu đạo nghiệp cho tứ chúng, vậy là họ tạo nghiệp, như cổ nhân nói. Họ không tránh khỏi sự đọa lạc trong tương lai. Như vậy là thực sự đang hại họ. Nếu ý niệm của họ thay đổi, họ dùng địa vị này để hộ trì người chánh tri chánh kiến, công đức này vô lượng. Có thể thấy họa phước và quả báo thiện ác chỉ trong một niệm, như trong đức hiệu của Bồ Tát nói: một niệm tâm không cấu uế, chính là đại nghiệp hoằng pháp hộ trì. Một niệm tâm ô nhiễm, không tránh khỏi đọa lạc. Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng sự nghiệp này. Đương nhiên, lý tưởng nhất là Thế Tôn vì chúng ta mà thi hiện, do Bồ Tát tại gia làm những công việc này. Chư vị đồng tu ai cũng biết, đương thời Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, mọi sự vụ trong Tinh Xá Kỳ Viên đều do cư sĩ tại gia làm. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không đảm nhiệm trú trì Tinh Xá Kỳ Viên, không có. Chủ nhân của Tinh Xá Kỳ Viên là trưởng giả Cấp Cô Độc, người hỗ trợ là Thái tử Kỳ Đà. Họ cúng dường địa điểm, cúng dường Tinh Xá, cúng dường Thế Tôn, cúng dường cho hàng xuất gia ở đây. Hoằng giáo tu hành, khi tôi mới học Phật, Đại sư Chương Gia nói với tôi một câu, tôi nhớ mãi trong lòng, không bao giờ quên. Thầy tin rằng thật sự phát tâm hoằng pháp lợi sanh, quên mình vì người, đời này đều do Phật Bồ Tát sắp đặt cho con, không cần lo lắng gì cả. Điều này quá tốt. Vấn đề là chúng ta có thật sự phát tâm làm nó. Nếu phát tâm, tự nhiên có Phật Bồ Tát gia hộ. Bản thân có thể buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, buông bỏ thật sự. Mới đạt được vô cấu tịch tịnh quan. Ta phải buông bỏ. tin tưởng có chư Phật hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần quan tâm, bản thân không cần lo lắng điều gì cả. Thuận cảnh cũng được, nghịch cảnh cũng không sao, hoan hỷ nhận lấy. Chỉ có như thế mới không sanh phiền não. Mặc dù chúng ta không làm được không sanh phiền não, nhưng quả thật phiền não ngày càng nhẹ hơn. Đây chính là tiến bộ, là công phu. Nếu phiền não, vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta không thuyên giảm, công phu không đắc lực. Nếu phiền não vọng tưởng ngày ngày tăng trưởng, rất phiền phức. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Vì sao vậy? Vì ta ngày càng tiếp cận tam đồ, tuyệt đối không phải việc tốt. Phải tự kiểm điểm công hạnh của mình. Người khác không giúp được điều này, bản thân phải có tâm cảnh giác cao độ. Vì sao cùng Quảng Đại Thanh Tịnh Quang Thiên Vương ý nghĩa danh hiệu của hai vị Bồ Tát này có thể liên kết với nhau. Vô cấu tịch tịnh quan là tự lợi, tự thành tựu. Quảng Đại Thanh Tịnh Quan là lợi sanh, giúp hết thảy chúng sanh, giúp chúng sanh mà không chấp vào các tướng, như vậy mới đạt được thanh tịnh. Nếu giáo hóa chúng sanh mà chấp tướng chúng sanh là sai, không những không đạt được thanh tịnh quang, mà quảng đại cũng có hạn. Quả nhiên thân tâm thanh tịnh, quảng đại là thật không phải giả, gọi là tâm ôm trọn cả hư không khắp pháp giới. Hai danh hiệu này có thể kết hợp lại để xem, ý nghĩa vô cùng viên mãn. Bên dưới là tổng kết: Như thị đẳng nhi vi thường thủ, kỳ số vô lượng. Tiêu chuẩn số lượng trước sau tương ứng với ở trước. Câu Thắng Đức nói: Mặc bất gia dĩ, tịch tịnh chi pháp chi vi cung điện, an trú kỳ trung. Ở trước đã nói cung điện là biểu pháp, tượng trưng từ bi nhẫn nhục. Hộ niệm chúng sanh ví như phòng xá vậy, cung điện chính là phòng nhà. Chúng ta có nhà cửa, để che gió, che mưa, khiến thân tâm an ổn. Lấy ý nghĩa này Bồ Tát lấy gì làm cung điện? Lấy pháp tịch mịch, cũng chính là ở trước nói vô cấu tịch tịnh quang minh, lấy điều này làm cung điện, an trú ở trong đó. Không những bản thân an trú ở trong đó, cũng khiến tất cả chúng sanh được họ che chở. Ý nghĩa tượng trưng trong này, trời tứ thiền là phước trời, phước báo viên mãn nhất trong luân hồi lục đạo, viên mãn nhất là tứ thiền. Vì sao vậy? Vì tam tai, bát tai đều được miễn trừ. Tam tai, chư vị phải biết, đó là tam tai nước, gió, lửa. Trong kinh Đức Phật nói, đạn lửa có thể đốt đến sơ thiền, đạn nước có thể chìm ngập nhị thiền, đạn gió có thể thổi hư hoại tam thiền. Tứ thiền không có tam tai, phước báo lớn. Chư vị thử nghĩ xem, vì sao có lửa nước gió? Đã đến được thiền thiên, công phu thiền định thâm sâu, nghiệp nhân của nạn lửa là sân nhuế, nghiệp nhân của nạn nước là tham ái, nghiệp nhân của nạn gió là ngu si. Thiên nhân của sơ nhị và tam thiền tuy có thiền định thầm thâm, nhưng tập khí phiền não chưa hoàn toàn đoạn tận. Chỉ mới hàng phục mà thôi. Tập khí phiền não thô nặng không phát tác, phiền não vi tế vẫn còn, vì thế họ còn gặp nạn. Đến tứ thiền công phu thâm hậu, hay nói cách khác, đến phiền não vi tế đều bị khống chế, không phải đoạn là chế phục, nó không khởi tác dụng, cho nên tam tai không đến được. Tam tai do nguyên nhân gì tạo nên, chúng ta nhất định phải biết. Trong kinh điển còn nói về bát tai. Tám loại tai hoạn này là một cách nói khác. Tám loại tai hoạn này xem ra thì không sao, nhưng đối với thiên nhân sắc giới thì rất nghiêm trọng. Thứ nhất là ưu, âu lo, âu phiền. Thứ hai là khổ, thân khổ. Trong kinh Đức Phật thường nói, thân là gốc của khổ. Sắc giới có thân, có hỷ, hỷ là hoan hỷ. Tâm có hỷ, thân sẽ có lạc. Bởi vậy, ưu khổ hỷ lạc là hiểm họa, không phải là việc tốt. Như vừa mới nói, đối với chúng ta thì không sao, nhưng đối với thiên nhân là tai họa. Hai loại khác là tầm và tứ. Tầm và tứ là nói về ý niệm. Một thứ là nói ý niệm thô, một thứ là nói ý niệm vi tế. Có niệm cũng không được. Còn có hai loại là xuất tức và nhập tức. Xuất tức và nhập tức là hít thở. Tám loại này hợp lại gọi là tám tai họa. Thiên nhân sắc giới nhìn thấy những hiện tượng này, đây là hiểm họa. Thiên nhân tứ thiền đối với những tập khí này, định công của họ có thể khống chế hàng phục nó. Vì thế họ tránh được tất cả tam tai bát nạn. Phước báo lớn nhất trong lục đạo. Họ hưởng thụ là niềm vui tịch tình. Vui không phải là cái vui của khổ vui. Vui của khổ vui là tương đối, là giả, không phải thật. Họ xả bỏ tâm ưu hỷ, cũng xả bỏ luôn thân khổ lạc. Thân an tịnh đến cực điểm, đến hít thở hình như đều không có. Hèn chi người này trường thọ. Thế gian cũng nói, người trường thọ, sự hít thở của họ gọi là quy tức. Quý vị dùng tờ giấy rất mỏng để trước mũi họ cũng không thấy gì, hình như họ không thở. Hay nói cách khác, hơi thở của họ rất vi tế. Thậm chí hít thở bằng lỗ chân lông trên toàn thân, không cần dùng tỷ căn. Nếu người có công phu này, chắc chắn thọ mạng rất dài, tâm địa nhất định rất tịch tịnh. Do đây có thể biết, hít thở nặng, thân thể đều không mạnh khỏe. Quý vị ai từng học y đều có thể biết, hít thở không bình thường, thân thể không mạnh khỏe. Bồ Tát thị hiện ở đây lấy pháp tịch tịnh làm cung điện. Pháp tịch tịnh chính là trí tuệ chân thật. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, trú chân thật tuệ. Cách nói không giống ở đây, cảnh giới ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Trí tuệ chân thật tức là pháp tịch tịnh, khởi tác dụng không gì không biết. Khi khởi tác dụng là quyền trí, Khi không khởi tác dụng là thực trí. Dùng pháp thực trí làm cung điện là tự thọ dụng. Dùng quyền trí nhiếp thọ hết thảy chúng sanh là tha thọ dụng. Đoạn này chỉ giới thiệu đến đây. Mời xem đoạn lớn sau. Thời đại tự tại, Phật hữu vô số đại tự tại thiên vương, sở vị diệu diễm hải thiên vương, tự tại danh xưng quang thiên vương, thanh tịnh công đức nhãn thiên vương, khả ái nhạo đại tuệ thiên vương, bất động quang tự tại thiên vương, diệu trang nghiêm nhãn thiên vương, thiên tư duy quang minh thiên vương, khả ái nhạo đại trí thiên vương, phổ âm trang nghiêm tràng thiên vương, cực tinh tấn danh xưng quang thiên vương, như thị đẳng nhi vi thượng thủ bất khả xưng số, giai cần quan sát vô tướng chi pháp, sở hành bình đẳng. Đây là đoạn sau cùng của quyển thứ nhất. Đại tự tại thiên vương tượng trưng pháp môn nhân quả, tự hành hóa tha của thập địa Bồ Tát. Thập địa chính là pháp vân địa. Đại tự tại thiên vương tiếng Phạn gọi là Ma Hê Thủ La. Ma Hê Thủ La dịch sang tiếng Trung Quốc nghĩa là thời đại tự tại. Họ ở trong tam giới lục đạo được tự tại nhất. Vương là hình dung sự tự tại của họ, không nhất định họ là vua. Thực tế mà nói, Ma Hê Thủ La trong kinh Phật cũng có nói, tầng trời này ở đâu? Cũng ở tứ thiền. Tứ thiền rất đặc thù, có chín loại trời. Bốn loại là phàm phu, năm loại là thánh nhân. Đây là thánh nhân, chính là ngũ bất hoàng thiên, cũng gọi là trời tịnh cư. Trong cõi trời này không có tổ chức, vua đâu ra? Hay nói cách khác, tịnh cư thiên nhân không ai không tự tại. Tự tại nghĩa là vương. Như một quốc gia, ngày xưa đế vương chỉ có họ tự tại, họ ban phát hiệu lệnh, không ai trói buộc họ. Cho nên trong một quốc gia, quốc vương tự tại nhất. Dùng ý của tự tại để ví với vương. Trong kinh Phật thường thấy vương tượng trưng cho sự tự tại. Đoạn này nói đến tịnh cư thiên nhân. Những người này đều là thánh nhân. Tuy là thánh giả, phiền não vẫn chưa đoạn tận. Quý vị thấy trong kinh điển, Ngũ Bất Hoàn Thiên là ai? Là đạo tràng tu hành dưỡng đạo của Tiểu Thừa Tam Quả Thánh Nhân. Công phu đoạn chứng của Bồ Tát Đại Thừa tương đồng với họ cũng là đây. Nghĩa là nói kiến tư phiền não, đoạn tận 88 phẩm kiến hoặc, tư hoặc cũng đoạn tận 9 phẩm thô hoặc ở trước. Chính phẩm này là dục giới đã đoạn tận, còn dư 72 phẩm tư hoặc của sắc giới đoạn ở Ngũ Bất Hoàn Thiên. Vì sao gọi là bất hoàn? Vì họ không còn trở lại cõi dục, họ đã đoạn tận duyên của cõi dục, đã đoạn tận duyên cõi dục. Vì thế họ không trở lại cõi dục nữa. Nếu những người này đã thị hiện đến cõi dục, đó là thừa nguyện tái sinh, không phải do nghiệp lực. Họ không còn nghiệp lực, muốn trở lại là thừa nguyện tái sinh. Những người này đều là thánh nhân. Trong kinh Đức Phật dạy, rất nhiều thập trụ Bồ Tát cũng tu hành tại đây. Tam hiền thập thánh, thập trụ Bồ Tát, chúng ta nghĩ thập trụ, thập hành, thập hồi hướng là biệt giáo. Nếu viên giáo, thập trụ Bồ Tát đã thoát khỏi 10 pháp giới, đây là biệt giáo. Nhưng từ viên giáo cũng có thể nói được. Vì sao vậy? Chư Phật Bồ Tát luôn thị hiện ở đây. Giúp họ tu hành chứng quả, giúp họ thoát ly luân hồi. Như trong Kinh Phật thường nói, đáng dùng thân gì để độ, Phật Bồ Tát liền thị hiện thân đó. Ở đây nói người đáng dùng tịnh cư thiên nhân để độ, họ liền hiển thị thân tịnh cư thiên nhân. Cho nên đều có thể nói như thế. Chúng ta không cần chấp trước, chấp trước là sai. Chư Phật Bồ Tát đại dụng vô phương, thị hiện mọi lúc mọi nơi. Chúng ta phải thấu triệt đạo lý và chân tướng sự thật này, mới có thể đoạn nghi sanh tính. Tâm chân thành, cung kính đều từ đây mà sanh ra. Mà chí thành cung kính là nền tảng căn bản để chúng ta tu học Đại Thừa. Nền tảng kiên cố tu học mới thuận lợi. Kinh văn ở sau cũng đưa ra 10 vị thượng thủ đức hiệu của thượng thủ đều là biểu pháp. Chúng ta nhìn từ danh hiệu có thể lãnh hội được công phu tu hành của Bồ Tát. Quả thật từng bước đi lên. Vị thứ nhất, Diệu Diễm Hải Thiên Vương. Diễm ví cho trí tuệ. Hải ví với mức độ sâu rộng. Diệu tuệ của Bồ Tát sâu rộng vô hạn. Trong Quảng Quả Thiên Vương ở trước, ý nghĩa của biểu pháp quan trọng nhất là quảng đại tịch tịnh. Từ quảng đại tịch tịnh tiếp tục nâng cao lên, nghĩa là diệu tuệ sâu rộng như biển cả. Tu học Phật pháp, chư vị cần phải nhớ kỹ, tu định định mới có thể phát tuệ, tuệ mới thông đạt hết thảy pháp thế xuất thế gian. Thử giới tha phương, quá khứ vị lai, không gì không biết, không gì không thể. Đây là chân tướng sự thật. Vì sao ngày nay chúng ta đánh mất năng lực này? Vì tâm không an tịnh. Đây là căn bệnh rất nặng của chúng ta. Đừng nói đây là then chốt tu học trọng yếu. Trong Phật pháp, phước đức của người thế gian cũng phải lấy nó làm then chốt. Nếu chư vị quan sát tường tận, người thế gian thật sự có phước đức, có đại phước báo, tâm họ rất an tịnh. Nếu phước báo họ rất lớn nhưng tâm họ không thanh tịnh, chúng ta biết phước báo đó không lâu dài. Chưa đến lúc thọ mạng chung thì phước báo của họ đã không còn. Người thật sự có phước báo, tâm địa thanh tịnh, cử chỉ an tường. Tâm thanh tịnh, rất ít ngôn ngữ. Đến đây để làm gì? Để niệm Phật. Thời gian đâu để nói lời vô ích? Đến đây niệm Phật. Cổ đức nói, nói ít niệm Phật nhiều, đánh chết ý niệm cho pháp thân ta sống. Người dụng công thật sự, tu hành thật sự, phước tuệ song tu. là tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta ngày nay cả phước và tuệ đều không có. Khổ não vô cùng. Nhưng hôm nay chư vị gặp được đạo tràng này, gặp được nhân duyên này, không thể nói mình không có phước tuệ. Nếu không có phước tuệ, làm sao gặp được nhân duyên thù thắng này? Có thể gặp được là do mình có phước. Nhưng vấn đề ở đâu? Vấn đề là có đủ thiện căn chăng? Không thể nói không có phước. Trong kinh Di Đà nói với chúng ta ba điều kiện: thiện căn, phước đức và nhân duyên. Gặp được nhân duyên, gặp được chứng minh ta có phước đức. Ba điều kiện này đã đầy đủ hai điều kiện. Vấn đề còn lại là ta có thiện căn chăng? Nếu có thiện căn, ba điều kiện này đầy đủ tất cả, đời này nhất định được vãng sanh. Vãng sanh bất thoái thành Phật. Đời này được đại viên mãn. Vô lượng kiếp đến nay, ta không vượt thoát khỏi luân hồi. Đời này đã đầy đủ điều kiện. Thiện căn là gì? Có thể tin, có thể hiểu. Có thể tu hành, có thể phát nguyện là thiện căn. Ta đầy đủ một cách viên mãn. Nhưng làm sao ta có thể tin, có thể hiểu? Nhất định phải nghe pháp. Nếu không phải là người có thiện căn phước đức vô cùng thâm hậu, trong Phật pháp thường gọi là hàng trung hạ căn tánh. Ngay đời này cũng có thể vun bồi. Phương thức vun bồi là nghe nhiều. Bởi vậy trong tất cả kinh luận, đối với vấn đề nghe nhiều, Đức Phật không ngừng khen ngợi. Nhưng nghe nhiều, ta cũng hiểu hai chữ nghe nhiều này nói gì. Không được nhìn chữ đoán nghĩa. Vọng văn nhiều là rất nhiều. Ai giảng kinh ta cũng nghe, kinh luận gì ta cũng xem. Vậy là hoàn toàn sai lầm. Nhiều không phải là như thế. Nhưng cách giải thích này cũng không sai. Đó là nghe nhiều của giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất là nhất môn thâm nhập, huân tu nhiều lần. Đây là nghe nhiều, thuộc giai đoạn thứ nhất. Mục đích của giai đoạn thứ nhất là gì? Là đoạn phiền não. Vì thế càng chuyên càng tốt. Tâm ta càng thanh tịnh, ta biết quá nhiều thứ phiền phức, tâm vĩnh viễn không thanh tịnh được. Thời đại này người làm cha mẹ, người làm thầy, trách nhiệm nặng hơn ngày xưa rất nhiều. Xã hội ngày xưa không có nhiều sự mê hoặc như vậy. Hay nói cách khác, dễ khống chế. Hiện nay quá nhiều mê hoặc. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Một người sống trong xã hội hiện nay không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, đó là điều không thể. Bây giờ chúng ta sống trong xã hội này phải làm sao? Thứ nhất là làm sao độ mình, giữ mình, cứu hộ mình. Sau đó mới nghĩ cách làm sao giúp đỡ người khác. Giúp người khác vẫn một câu nói rất thật: giúp người có nhân duyên. Như thế nào gọi là người có nhân duyên? Họ nghe lời mình tức là có duyên. Họ không chịu nghe lời mình, người này không có nhân duyên. Như nhà Phật thường nói, Phật không độ người không có nhân duyên. Bởi vậy, từ trong đức hiệu Bồ Tát, chúng ta phải nghĩ đến làm sao khai phát trí tuệ của mình. Trí tuệ chân thật, đừng để không rơi vào tà tri, tà kiến. Đây là vấn đề quan trọng trước mắt. Vị thứ hai, tự tại danh xưng Quang Thiên Vương. Đoàn thể này, quần tộc này là Đại Tự Tại Thiên Vương. Cho nên họ có danh xưng tự tại, danh đúng với sự thật. Họ thật sự được Đại Tự Tại. Chúng ta suy nghĩ lại, hiện tại ta không tự tại. Trong công án của cổ đức có nói, quý vị đến thỉnh giáo hòa thượng, bây giờ con rất khổ, phiền não quá nhiều, không tự tại phải làm sao? Hòa thượng hỏi, ai trói buộc quý vị? Trói buộc tức dùng một sợi dây trói lại. Ai trói quý vị? Quý vị suy nghĩ, không ai trói con cả. Vẫn là tự mình trói buộc mình, do kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm của mình tự trói. Vọng tưởng phân biệt chấp trước khiến mình không tự tại. Vì sao Phật Bồ Tát được Đại Tự Tại? Ở đây dùng Đại Tự Tại Thiên Vương để tượng trưng Bồ Tát Pháp Vân Địa. Đó là chân tự tại, tu viên mãn ba đại A Tăng Kỳ Kiếp. Là Đại Bồ Tát trong Ma Ha Tát. họ tiếp tục đi lên là đẳng giác. Vì sao họ được đại tự tại? Vì họ đã giải thoát mọi sự trói buộc. Quý vị muốn hỏi họ giải thoát như thế nào? Trong kinh Bát Nhã Bồ Tát Quan Thế Âm nói rằng, nhìn thấy ngũ uẩn đều là không, vì thế Ngài giải thoát được tự tại. Vì sao Ngài có thể nhìn thấy? Vì Ngài có thể hành sâu Bát Nhã Ba La Mật. Hành là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều tương ứng với Bát Nhã Thầm Thâm. Nghĩ lại tình trạng của chúng ta hiện nay như thế nào? Chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều tương ứng với vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hoàn toàn tương phản với Phật Bồ Tát, tương phản 180 độ. Như vậy sao không phiền não được? Sao không lo âu được? Nhưng cũng không cần sợ hãi điều này. Hôm nay chúng ta đã nhận thức một cách rõ ràng, biết rõ khuyết điểm của mình ở đâu. Chỉ cần tương ứng với trí tuệ Bát Nhã, chúng ta dần dần ra khỏi phiền não, có thể khôi phục tự tại. Ta muốn hỏi, Bát Nhã là gì? Như thế nào mới tương ứng là Bát Nhã? Trong Bát Nhã tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần đoạn tận vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó chính là Bát Nhã. Bát Nhã liền hiện tiền. Điều này nói thì dễ, thực hiện nó không dễ chút nào. Vì sao không dễ? Vì tập khí phiền não từ vô thị kiếp đến nay đã trở thành thói quen. Rất muốn sửa mà không sửa được. Giống như khi mình không muốn sửa thì không sao, khi càng muốn sửa phiền não càng nhiều, vọng tưởng càng nhiều. Không phải nói ta phát tâm muốn sửa đổi, trái lại vọng tưởng càng nhiều. Vọng tưởng vốn đã nhiều như thế, khi chưa muốn sửa, ta không phát hiện ra, sơ suất. Khi muốn sửa, tự nhiên phát hiện. Sau khi phát hiện, đừng sợ hãi. Sợ cũng không giải quyết được vấn đề. Cần phải nghĩ cách để đối trị. Phương pháp đối trị có hiệu quả nhất. Đức Phật dạy chúng ta chuyển đổi quan niệm, gọi là tu quán. Hai chữ tu quán này, tôi nghĩ chư vị đồng tu đều thường thấy trong kinh điển. Nhưng hai chữ này có ý nghĩa gì? Người có thể nói rõ ràng, minh bạch không nhiều. Tu quán tức là tu sửa quan niệm sai lầm của mình. Đây gọi là tu quán. Tu theo tiêu chuẩn nào? Theo kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã quá nhiều, quá nhiều thì nắm bắt cương lĩnh. Có thể nói người xưa rất thông minh. Trong kinh Bát Nhã chỉ chọn hai bộ. Bộ thứ nhất là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Bộ thứ hai là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Chỉ cần tương ứng với hai bộ kinh này là được. Đó chính là chú chân thực tuệ. Mà trong hai bộ kinh này vẫn nắm bắt điểm tinh yếu của nó, một hai câu là được. Một hai câu suốt đời thọ dụng không cùng tận. Một hai câu đối với người niệm Phật chúng ta mà nói, nhất định giúp chúng ta vãng sanh tịnh độ. Ta phải nắm bắt chặt chẽ. Kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Ta có thể luôn nhớ đến điều này chăng? Luôn nhớ đến điều này, đó gọi là quán chiếu. Trong tâm kinh nói, chiếu kiến ngũ uẩn đều là không. Vì sao họ chiếu kiến? Vì phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tướng của ngũ ấm là hư vọng, không có thực thể. Đã khẳng định rõ ràng như thế, vậy mà vẫn chưa buông bỏ ư? Buông bỏ tâm liền thanh tịnh, buông bỏ con người sẽ tự tại. Một hai câu là đủ. Trong tâm kinh nói, vô trí cũng vô đắc. Câu này rất quan trọng. Vô trí là phá tận sở tri chướng, vô đắc là phá tận phiền não chướng. Theo quý vị, thế gian này ta có thể đạt được điều gì? Không có là giả. Không đạt được gì cả. Không những vật ngoài thân ta không được gì cả, đến thân thể đều không đạt được. Nó sanh diệt biến hóa trong từng sát na. Những gì nói với quý vị đều là thật. Đây là trí tuệ chân thật, không phải thật. Hai chữ vô trí phá trừ mọi tri kiến của chúng ta. Quý vị cảm thấy điều này tốt, điều kia không tốt. Đây là tri kiến của mình, là vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. không phải chân tướng sự thật. Ta khởi tâm động niệm phá hoại nhất chân pháp giới. Mọi người không hiểu lắm về nhất chân pháp giới, hay nói cách khác, ta đã phá hoại sanh thái tự nhiên. Sanh thái tự nhiên là hư không pháp giới. Chư Phật và Pháp Thân Đại Sĩ không có tri kiến. Vì thế họ trú trong nhất chân pháp giới, không phá hoại. Cửu pháp giới hữu tình chúng sanh đều có tri kiến. Có tri kiến tức là phá hoại pháp giới. Tri kiến càng nhiều thì phá hoại càng nhiều. Trong kinh Đức Phật nói về 10 loại pháp giới, thật ra làm gì có 10 loại. Pháp giới chỉ có nhất chân, làm gì có 10 loại. 10 loại là 10 loại người có tri kiến, nhưng tri kiến khác nhau. Có một số mức độ phá hoại rất lớn, một số mức độ phá hoại rất nhỏ. Tùy theo tri kiến sai biệt của họ, phân mức độ phá hoại pháp giới khác nhau mà nói thành 10 loại. Phá hoại lớn nhất là địa ngục. Hay nói cách khác, tri kiến và phiền não của địa ngục nghiêm trọng nhất. Vì thế sức phá hoại rất lớn, biến nhất chân pháp giới thành địa ngục pháp giới. Nếu tri kiến và phiền não của mình nhẹ hơn một chút, sức phá hoại sẽ nhỏ hơn. Đây là không ngừng đi lên. Phá hoại ít nhất, nhẹ nhàng nhất là Bồ Tát Pháp Giới. Tiếp đến là Duyên Giác Thanh Văn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tuy Thế Tôn giảng kinh suốt 49 năm, Ngài có nguyên tắc, có cương lĩnh. Chúng ta phải nắm bắt nguyên tắc, nắm bắt cương lĩnh thì việc tu học không khó. Đức Phật nói rất hay, phàm thánh chỉ trong một niệm. Một niệm giác chuyển phàm thành thánh, một niệm mê chuyển thánh thành phàm. Phàm thánh chỉ trong một niệm. Chúng ta lại từng nghe lý có thể đốn ngộ, sự cần phải đoạn dần. Lý nghe rõ ràng, hình như đã hiểu, nhưng một khi gặp sự lại bị mê hoặc. Vì sao mê hoặc? Lại bị tập khí phiền não của chúng ta lôi kéo. Tu hành tinh tấn chính là ở chỗ này. Làm sao giữ vững, không để thoái chuyển? Như vậy thành tựu rất nhanh chóng, đâu cần thời gian dài đến thế. Ba đại A Tăng kỳ kiếp không cần thời gian dài như vậy. Vì tiếng ít thoái nhiều, cho nên tu hành đến chứng quả đúng là vô lượng kiếp. Nói đến đây, chúng ta không thể không cảm kích Phật A-di-đà. Phật A-di-đà kiến lập đạo tràng cho chúng ta, hoan nghênh ta đến đó tu học. Đạo tràng đó rất hoàn bị, không có cơ hội thoái chuyển. Vì diệu là ở đây. Người thế gian sợ hãi, vì sao vậy? Vì họ không tin Phật, không tin. Chúng ta thấu triệt, chúng ta tin tưởng một cách sâu sắc. Có Phật hộ niệm đạo tràng này, chư Phật Như Lai quan tâm đạo tràng này, chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực làm việc là được. Chúng ta làm việc ở đạo tràng, phục vụ cho những vị Phật mới này. Chúng ta làm nội hộ và ngoại hộ cho những đồng tu niệm Phật này. Ta làm hộ pháp. Thành tựu việc thành Phật của mọi người trước. Nếu đến lúc đó tôi vẫn chưa thể vãng sanh, quý vị đều đến thế giới cực lạc. Quý vị nghĩ tôi có được vãng sanh chăng? Tôi không niệm Phật cũng vãng sanh. Những người đã vãng sanh như quý vị, lúc đó đều nhờ mấy vị hộ pháp này giúp đỡ, tôi mới có thể vãng sanh. Quý vị còn không kéo theo Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ ư? Người đồng tâm này, tâm đồng lý này, đây chính là Đại Từ Bồ Tát nói. Có thể giúp hai người vãng sanh thành Phật, càng tinh tấn hơn tự mình tu tập. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn nói, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Ngày nay chúng ta gặp được chính là đại sự nhân duyên mà Đức Phật nói. Bản thân chúng ta phải vui mừng, phải tinh tấn, phải nỗ lực, đừng cô phụ nhân duyên này. Nhất định phải thể hiện nó một cách viên mãn. Vị thứ ba, thanh tịnh công đức nhãn thiên vương. Tôi nghĩ đối với hai chữ công đức, mọi người đều rất quen thuộc, nhưng không mấy người hiểu được ý nghĩa thật sự của hai chữ này. Đa phần thường ngộ nhận rằng quyên một ít tiền cho đạo tràng, cho tự viện, vậy là đã làm công đức. Luôn cho rằng đó là công đức. Hoặc đến đây làm công quả, phục vụ cho đạo tràng, đây là làm công đức. Thật ra hoàn toàn sai lầm, đó không phải là công đức, đó chỉ là phước đức. Đồng tu ở đây, nơi để Phật tử đến cúng dường, trong đạo tràng gọi là thùng dầu, thêm hương đèn, không sai. Dùng danh từ này rất hay. Nhưng có rất nhiều nơi thùng dầu họ viết thành thuộc công đức. Sai lầm hoàn toàn, không phải ý này. Đã hiểu sai về hai chữ công đức, gọi là thêm hương đèn thùng dầu được. Trên thực tế thì sao? Đó là trồng phước, rộng trồng phước điền. Bố thí cúng dường là tu phước, đó là trồng phước, không phải công đức. Công đức là gì? Công là công phu. Tôi bắt đầu niệm Phật từ 6 giờ sáng, niệm đến 6 giờ chiều, niệm suốt 12 tiếng. Như vậy có gọi là công phu chăng? Chưa chắc. Vì sao chưa chắc? Quả nhiên hôm nay niệm Phật suốt 12 tiếng, niệm đến tâm địa thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng niệm, đó là công đức. Tuy niệm suốt 12 tiếng nhưng thường khởi vọng tưởng, như vậy không có công đức. Không có công đức gọi là gì? Gọi là phước đức. Trong công phu niệm Phật, lìa hết thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước, niệm Phật như thế là công đức. Ta có thể được nhất tâm bất loạn, được công phu thành phiến. Đức chính là nói đến điều này. Ta niệm Phật có công, đạt được nhất tâm bất loạn, hoặc được công phu thành phiến. Công phu thành phiến là do ta đạt được. Do đây có thể biết, nếu ta ở đây hạ công phu, sao công phu không có đạt được? Cũng không đạt được nhất tâm bất loạn, cũng không đạt được công phu thành phiến. Ta niệm Phật đều là phước đức, gọi là phước bất đường quyên, nó không phải công đức. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng công đức và phước đức. Ta nghe kinh, đến đây nghe kinh 2 tiếng, nghe kinh cũng là công. Chuyên tâm nghe, nghe kinh khai ngộ, đó mới là đức. Hiểu rõ, khai ngộ, 2 tiếng đồng hồ đó là tu công đức. Sau khi nghe kinh 2 tiếng, bước ra khỏi cửa là quên sạch, không được gì cả. Không đạt được gì cả thì sao? Cũng được gọi là phước đức. Quý vị đến để trang nghiêm đạo tràng, đến cho đông người, khiến mọi người thấy có nhiều người đi nghe kinh đến thế, trang nghiêm đạo tràng, là tu phước đức. Nếu ta nghe minh bạch, nghe hiểu, nghe khai ngộ, đó là công đức. Ở sau công nhất định phải có đạt được, không đạt được liền trở thành phước báo. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng điều này. Ở đây công là gì? Là thanh tịnh. Công thanh tịnh, họ đạt được là gì? Đạt được là nhãn. Nhãn gì? Công thanh tịnh nhất định được nhãn thanh tịnh. Nhãn thanh tịnh là Phật nhãn. Ngũ nhãn viên minh, thập nhãn viên minh, đây là những gì họ đạt được. Đọc tụng Đại Thừa thời gian dài, Nghe kinh, nghe pháp thời gian dài, dù căn tánh chúng ta không sắc bén, trung hạ căn tánh, chỉ cần thời gian dài nhất định có sở đắc, ta sẽ có sở đắc. Ta có thể lãnh hội hiện tượng mình đạt được. Trước khi chưa học Phật, mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn không phân biệt được người tốt, người xấu trong xã hội, không có năng lực phân biệt thật giả, không có khả năng phân biệt chánh tà, không có năng lực phân biệt đúng sai. Bây giờ học Phật đã lâu, dần dần có năng lực. Ta có năng lực phân biệt, sau đó mới có thể hạ công phu. Công phu là gì? Là viễn ly tất cả pháp ác, thân cận tất cả pháp thiện, đoạn ác tu thiện. Đó chính là đức, là công đức chân thật. Thật sự tu công đức không cần tiêu tiền, bỏ tiền ra nhất định có thể thành tựu công đức, không nhất định phải bỏ tiền ra, thành tựu công đức chân thật. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.